A Di Đà Phật. Hôm nay tôi đề nghị lại một cái ý thứ nhất là kỳ này chúng ta niệm Phật á, một lần mình niệm 3 câu. Bây giờ mình niệm 1 câu thôi, 1 câu để mình nhắc nhở cái thời gian để cho mình tĩnh tâm một chút thôi. Chứ niệm nhiều giờ niệm hết nổi rồi. để niệm hết nổi mà niệm cái kiểu mà cho nó có âm điệu đó thì người lớn tuổi niệm không có nổi, cho nên bây giờ mình niệm 1 câu 1 thôi. Rồi ta bắt đầu làm việc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu câu gì được. Thưa toàn thể Phật tử có mặt hôm nay, buổi họp mặt mà không có dự trù trước, ấy thế mà hôm nay Phật tử tới cũng khá đông đảo. Chúc sức khỏe tất cả các vị. Cho nên là mặc dù là nghe nói hoặc là nhìn có một số ít là coi trên cái mạng internet, đi đông như thế này là cũng là một cái lạ đấy, cái hy hữu á, chứ đâu có mình đâu có hẹn trước. Thế thì hôm nay tôi cũng xin thông báo cho các Phật tử là tôi còn ở đây. Vậy thì muốn đi học nghe tiếp tục thì chúng ta còn gặp lại chủ nhật sau. Và mục đích bữa nay cũng tiếp tục với cái bữa trước, là tôi muốn cho những người học trò, những người Phật tử mà đã có nghe kinh của tôi, hoặc là những người nào hữu duyên gặp tôi, thì có được một cái bộ kinh mà tôi mới soạn, mới chú thích, mới đề cương, trực chỉ đề cương. Là cái bộ kinh mới này là bộ kinh tôi có thể tôi nói rằng là tâm đắc nhất từ trước tới nay. Vì bộ kinh Kim Cang Bát Nhã, như các vị có kinh đã được đọc, cái lời phi lộ, cái lời tựa với cái lời bạc là các vị thấy đó. Bộ kinh Bát Nhã rất là khó nghe, khó hiểu, khó tin, khó hành. Và từ xưa nay người ta hù dọa, người ta bưng bít, người ta không muốn cho người đệ tử Phật nghe kinh đó, không muốn cho nghe phổ biến, không muốn cho được nhiều người nghe. Cho nên người ta hù dọa, người ta đồn tiếu rằng là nghe kinh Kim Cang Bát Nhã rồi gia đình xào xáo, rồi chùa chiền thất thu, rồi cỏ cây hoa trái của mình bị héo úa hư tàn. Điều đó là điều không có phải là sự thật là như vậy. Mà bộ kinh vô cùng trong sáng, vô cùng cao đẹp. Ta có cái bộ kinh Kim Cang Bát Nhã rồi đó, thì ta nhìn hiện tượng vạn pháp, nhìn tất cả mọi sự sinh hoạt của chúng sinh hữu tình, cái nào đúng, cái nào sai, cái nào là nguyên nhân của an lạc, cái nào là nguyên nhân của đau khổ, tu tập như thế nào là có kết quả tốt, mà tu tập như thế nào thì chỉ cực nhọc mà không có lợi ích gì. Nếu mình có bộ kinh Kim Cang Bát Nhã mà mình học cho kỹ rồi là nó giống như có cái kính chiếu yêu như vậy nè. Hồi xưa người ta tả cái kính chiếu yêu, ai mà có cái kính chiếu yêu đó, được thầy mà truyền cho học trò một kính chiếu yêu rồi, thì đi tới đâu là cái người học trò đó rọi lên cái gì, là thấy người nào là phàm, người nào là thánh, người nào là ma, người nào là yêu, là thấy rõ rồi. Cho nên học cái Kim Cang Bát Nhã này mà kỹ lưỡng rồi đó, thì cái nhìn, cái nhận thức, cái hiểu biết của người Phật tử vô cùng rõ rệt đối với vũ trụ quan và nhân sinh quan, giống như người mà có được cái kính chiếu yêu để soi rọi trên con đường học đạo hành đạo của mình vậy. Cho nên là hôm nay là tiếp tục cái bữa trước, tôi muốn cho mọi người hữu duyên mà thầy trò chúng ta, thiện hữu tri thức chúng ta được gặp nhau, mỗi người có được một cái bộ kinh này. Cho nên là bữa trước có rồi, mà đủ coi rồi không nhận cũng tốt, mà bữa nay muốn nhận lại một lần nữa. Bữa nay là mỗi người ở đây đều bị bữa trước mà có bạn bè thích thú gì đó đã tặng rồi, thì bây giờ cũng có thể nhận lại lần thứ hai này, tức là bữa nay mọi người có một quyển, một bộ nữa. Bởi vì cái bộ kinh này mà nó được lưu truyền là càng rộng càng hay, càng lợi ích cho người đệ tử Phật, cho chúng sinh. Cho nên hôm nay là ai cũng phải có. Đó là cái lý do mà tập hợp để học tập bữa hôm nay. Và cũng là một lần sau nữa tôi còn ở đây cũng có thể tiếp tục công việc này. Bây giờ thì ở đây thì tôi chưa có dám hứa. Chưa dám hứa là tôi sẽ triển khai mỗi lần học như trước kia. Và chưa hứa là chừng nào sẽ triển khai hết cái bộ kinh này. Chưa dám hứa cái đó. Nếu thời gian mà tôi về trên Lâm Đồng không có gì trở ngại thì tôi sẽ triển khai cái bộ kinh này thâu vào trong cái máy về đây, truyền lên trên internet để cho Phật tử trong nước cũng như Phật tử ngoài nước đều được nghe, còn có thể làm được. Còn như bây giờ là triển khai trực tiếp cho các vị ở đây đó, đó là được bao nhiêu lần. Tôi xin trình bày đại khái. Thí dụ như là một cái hòn núi, thí dụ như hòn núi gọi là núi Himalaya, hòn núi cao nhất trên mặt địa cầu này đi. Thì những cái kinh điển mà chúng ta học nhiều năm nay đó là có thể là giống như là từ chân núi mình bắt đầu mình là lên núi, có lúc lên được phần ba núi, có lúc mình lên được nửa núi, rồi có lúc lên được hai phần núi, có phải vậy. Nhưng mà còn cái đỉnh núi tột cao thì phải nói rằng là khi nào chúng ta gặp được cái bộ kinh này, kinh Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật Đa này, thì lúc đó chúng ta mới có thể nói rằng là chúng ta đã lên tận cái đỉnh cao của núi. Cho nên chúng ta học kinh của Tam Tạng á, của Nhân Thừa, Thiên Thừa, Thanh Văn Thừa, Duyên Giác Thừa, Đại Thừa, đó là chúng ta bắt đầu từ dưới chân núi ta đi lên. Bây giờ chúng ta học kinh Kim Cang Bát Nhã này là ta đã là người lên được đỉnh núi rồi. Bây giờ ta mới đi tuột, đi lần xuống để quan sát, để kiểm tra lại những cái năm trước đây mà mình đã từng bắt dưới đi lên. Mình đi lên gặp những con đường trong gai, con đường ngay ngắn, con đường là thẳng tắp, nó như thế tới đỉnh rồi. Bây giờ mình đi trở xuống để quan sát lại con đường đó mình đã đi, đã thấy, đã gặp, coi đúng như cái lần trước hay không. Nếu bắt dưới đi lên mà mình gặp, mình nhớ, mình biết những con đường đó, bây giờ từ trên đi xuống cũng gặp, cũng nhớ, cũng biết đường đó, tức là chúng ta đi núi đúng đường, đúng hướng. Cho nên khi nghe cái bộ kinh này là chúng ta bắt đầu ở trên đi xuống đó. Nghe kinh này có thể từ từ tư duy quán chiếu để nhận thức lại cái quá trình học tập của mình hồi trước. Bây giờ mình thống kê, mình tổng quát lại coi cái học của mình có đúng vậy không. Nếu đúng là mình học đúng. Thế thì bây giờ tôi bắt đầu giới thiệu cho Phật tử để ý. Cái trong này nó có 30 mấy chương, mà cái chương 1 là nói về cái bối cảnh sinh hoạt thường ngày của Đức Phật. Thì trong cái thời gian này á, cái mà tương đối là nó nghe qua, đọc qua, ai cũng có thể hiểu được. Thí dụ như cái chương 1 thì bữa nay tôi không nói. Tôi giới thiệu cho các Phật tử về cái chương 2. Cái này là cái nhân duyên đề khởi để nói ra cái bộ kinh này là ông Tu Bồ Đề. Ông Tu Bồ Đề đứng ra hỏi Phật. Ông thưa Phật rằng: Bạch Thế Tôn, theo con hiểu, Như Lai luôn luôn là thương xót chúng sanh và luôn luôn mong muốn dạy bảo, nâng đỡ một cách tốt nhất cho các hàng Bồ Tát. Như Lai là luôn luôn là thương xót chúng sanh. Không có lúc nào mà Như Lai đẩy chúng sanh hay là buông bỏ chúng sanh bao giờ. Như Lai đây là Như Lai, như là bản thể chân như, cũng gọi là Như Lai viên giác diệu tâm. Tức là Như Lai tâm của chúng ta, cái tâm thanh tịnh bản nhiên, cái tâm Như Lai giác ngộ tròn đầy viên mãn sáng suốt của ta, không bao giờ không thương chúng ta, không bao giờ không thương chúng ta. Như Lai lúc nào cũng muốn nâng đỡ, cũng muốn dạy bảo, hướng dẫn chúng sanh đi con đường an lành, hạnh phúc, giải thoát giác ngộ tốt nhất. Vậy con xin hỏi Thế Tôn, cái người thiện nam thiện nữ mà họ muốn phát cái tâm được cái quả an ổn ra tâm biểu tâm Bồ Đề thì phải hàng phục tâm như thế nào và trụ cái tâm như thế nào? Đó là hai câu hỏi. Ông Tu Bồ Đề nêu ra hai câu hỏi. Phật thì sẵn sàng, biết rằng Phật vẫn thương chúng sanh, vẫn hộ niệm chúng sanh, nhưng mà bây giờ đây thì chúng con giờ muốn đi con đường của Phật phải làm sao, phải làm gì để được đi con đường của Phật, để Phật giúp đỡ cho chúng con được, giúp đỡ bằng cách nào, nhờ Đức Phật dạy bảo cho chúng con điều đó. Thì kinh Như Lai viên giác diệu tâm cũng câu hỏi, nó có ý tứ cũng gần gần như kinh này. Như Lai thì lúc nào cũng thương xót, mà bây giờ đây chúng con là chúng sinh muốn đi con đường của Như Lai đã đi, để mà cũng được giải thoát, cũng được giác ngộ, cũng được thành Phật như Phật đã thành vậy, thì chúng con làm thế nào? Thì từ đó mà gọi là cái nhân duyên phát khởi, từ câu hỏi đó mà kinh Như Lai viên giác diệu tâm Đức Phật dạy cho các Bồ Tát 12 ông 12 chư ông. Còn ở đây từ cái câu hỏi này, Như Lai đã thành Phật rồi, Như Lai đã thương xót chúng con rồi, Như Lai không lúc nào bỏ chúng con, nhưng mà chúng con muốn làm được sự giải thoát giác ngộ như Phật đã làm, chúng con phải làm sao? Ở đây các vị để ý, Phật tử để ý, ở đây cái này mình học từ câu nha, mà các vị học từ câu, từ chữ, để ý từ câu từ chữ á, thì cái bộ kinh này nó giúp đỡ cho các vị nhiều lắm. Tôi nói ví dụ như cái câu hỏi: người thiện nam thiện nữ họ phát tâm, họ muốn được cái quả A Nậu Đa La Tam Hiệu Tam Bồ Đề, phải hàng phục tâm như thế nào, phải trụ tâm như thế nào? Thế thì ở đây chúng ta học cái chữ A Nậu Đa La Tam Hiệu Tam Bồ Đề. Cái quả đó là cái quả gì? Cái quả gì? Cái quả đó là sao? Thế thì ở đây chúng ta sẽ có học A Nậu Đa La Tam Hiệu Tam Bồ Đề. Nó dịch ngắn gọn gọi là cái quả vô thượng Bồ Đề. Vô thượng Bồ Đề là gì? Vô thượng Bồ Đề là cái quả, đấy là cái quả giác ngộ, không còn cái quả vị nào trên được, không còn cái quả vị nào cao hơn nữa được. Thế thì nói ngắn gọn là A Nậu Đa La Tam Hiệu Tam Bồ Đề, tức là vô thượng Bồ Đề. Chữ Bồ Đề là giác ngộ, chữ Bồ Đề là giác giả. Mà nói tới đây rồi đó, tôi nói là nó khổ lắm. nó khổ cho tôi khó nói lắm. Nói tới đây thì nó tương quan tới cái vụ mà Phật Ngọc. À, nãy tôi có cái thơ Phật Ngọc đó. Phật không thấy ngọc. Cái quả A Nậu Đa La Tam Hiện Tam Bồ Đề tự nhiên là vô thượng, là giác bồ, vô thượng Bồ Đề, tức là giác ngộ vô thượng, không còn cái giác ngộ nào trên. Như vậy thì gọi là Phật là phải là một con người mới được. Phàm gọi là Phật là phải là một con người. Nói cách khác là phải là một động vật, chứ không bao giờ ngọc hay là vàng SJC, vàng 4 số 9 mà thành Phật được. Ngọc đó bất cứ là hồng ngọc hay là sapphire hay là kim cương, ngọc gì cũng đều không có khả năng thành Phật. Bởi vì ngọc, vàng, kim cương, đồng, trì, nhôm, sắt, than, đất đều là khoáng chất, mà khoáng chất thì không phải là Phật bao giờ. Không bao giờ Phật là bằng khoáng chất. Do vậy cho nên là như tôi nói đó, chúng ta học kinh này rồi đó, chúng ta không có lầm được nữa. Đi coi Phật, đi coi Phật Ngọc thì điều đó tôi không có nói gì, không dám nói gì động cái sức thú của người ta. Ta đi coi Phật Ngọc thì được. Nhưng mà nếu thật sự mình đi coi Phật Ngọc đó thì là giống như cái chiếc cẩm thạch vậy, mà chẳng qua là cái cục đá nó to thì ta làm, ta chạm đến cái hình tượng Phật thì gọi là Phật Ngọc vậy thôi. Mà chạm cái hình đó mà nó to thì xi măng ta cũng làm to, có to bằng 1000 lần, 100 lần hơn cũng được. Hoặc là xi măng, hoặc là đất, hoặc là đá trong nước ở Đà Nẵng đây ta cũng làm được. Thế thì Phật mà Phật Ngọc cùng với Phật đá trong nước, cùng với Phật xi măng cốt sắt, cùng với Phật gỗ hay là Phật bằng đất nung, giá trị không có gì khác nhau. Nhưng mà tôi nói như vậy là có những người hiểu lầm. Ở đây có cái nhóm ta tố cáo, người ta nói là tôi nói Phật không có quý. Phật bằng xi măng, bằng đất nung, bằng đất sét rồi lại. Rồi người ta kiện tôi, người ta nói phải để chùa cho người ta dạy Phật tử tôn thờ lại Phật, chứ nói như ông Từ Thông nói thì ông không có quý Phật. Nói vậy không phải, nói vậy là tội nghiệp tôi chứ. Tôi đâu có không quý Phật, tôi quý Phật lắm chứ. Nhưng mà Phật phải đúng nghĩa Phật là giác giả, là Bồ Đề vô thượng, là cái bậc, cái người giác ngộ không còn ai trên mới gọi là Phật được. Cho Phật đá, Phật đồng, Phật trì, Phật cảm, Phật xi măng, Phật gỗ, Phật đất sét đung thì sao gọi là Phật được. Nhưng mà cái tượng cốt thờ thì chuyện đó người ta có quyền, ta có quyền thờ, người ta có quyền mà làm bằng cái tượng bằng gì cũng được. Nhưng mà tôi nói ví dụ như Phật Ngọc thì không có quý hơn Phật đất nung. Nếu người đệ tử học Phật là người ta hiểu như vậy đó. Phật Ngọc không khác hơn Phật đất nung. Do vậy cho nên nếu mình đi mà để cho người ta dịch di truyền là không nên đi. Mình đi mà để cho người ta đạp ngốt nhập bằng cảnh không nên đi. Đi bình thường gửi xe có 3000 mà nay đi gửi 20000 không nên đi. Thí dụ vậy. Là bởi vì Phật Ngọc cũng vậy, mà Phật đất nung cũng vậy, mà Phật xi măng cũng vậy. Vì nó là một khoáng chất, nó không có cái tính giác ngộ. Mà không có cái tính giác ngộ thì không có giải pháp, không có niết bàn. Cho nên tôi nói như vậy là giống như là tôi công kích chứ không phải. Hoàn toàn không có công kích. Tôi công kích cái đó tôi không có lợi gì. Tôi không hề cạnh tranh về quyền lợi, không hề cạnh tranh về đệ tử, về bổn đạo, về má tánh gì hết. Gọi là đệ tử Phật là chúng ta phải học Phật thôi. Mà học Phật là phải hiểu cho rõ ràng. Cho nên là chúng ta học cái kinh này nè, y như có kinh yêu vậy, rõ vô là biết, nghe là biết, thấy là biết, vừa nghĩ ngợi là biết cái nào đúng cái nào sai, đó là cái có thiệt đó. Thành ra tôi mong cho Phật tử là mỗi người sao là được học. Thành ra cái chữ A Nậu Đa La Tam Biện Tam Bồ Đề đó là cái quả là Bồ Đề vô thượng. Bồ Đề tức là giác ngộ, là trí tuệ đạt tới đỉnh cao mà không còn ai trên. Nhưng mà rồi đó nha, tôi vừa giới thiệu với quả vô thượng bồ đề như vậy đó. Nhưng mà rồi sau này trong này các vị học kinh này, Phật cho biết là này tu bồ đề. Như Lai nói cái người ta là tầm hiệu tầm bồ đề đó, cái quả vô thượng chánh hạnh chánh giác đó, chứ kỳ thật chẳng có cái quả nào đa la tầm hiệu tầm bồ đề gì cả. Như Lai nói cái tên nó vậy thôi, người ta dịch là vô thượng chánh đẳng chánh giác. A nậu đa la tâm niệm tâm bồ, người ta dịch dài đó là vô thượng chánh đẳng chánh giác, tức là cái bậc chánh đẳng chánh giác, không còn ai trên, không còn ai cao hơn được. Nhưng mà này tôi bồ đề chỉ là nói vậy chứ không phải vậy. Thật sự mà tìm cái quả đó, gọi là cái quả a nậu đa la tâm niệm tâm bồ đề đó là cái gì? Màu xanh, màu vàng, màu đỏ, màu trắng, không hề có. Vậy thì mà không có rồi, vậy thì ngà dài ngắn, kích thước nặng nhẹ, rộng hẹp, vuông tròn có không? Không hề có cái hình nào gọi là cái vô thượng, chánh đẳng chánh giác. Không có cái món nào gọi là A Nậu Đa La Tam Biệt Tam Bồ Đề cả. Cho nên á, A Nậu Đa La Tam Biệt Tam Bồ Đề là gì? Là thị pháp bình đẳng vô hữu cao hạ, thị danh A Nậu Đa La Tam Biệt Tam Bồ Đề. Chừng nào mà ông nhìn dạng pháp bình đẳng, ông nhìn dạng pháp bình đẳng, không có cái nào ông đánh giá nó là cao là quý, không có cái nào ông đánh giá nó là thấp là hèn, không có cái nào ông đánh giá nó là sang là đẹp, cũng không có cái nào là xấu là cục bịch là quê mùa. Vì có cái tính bình đẳng như vậy, nhìn dạng pháp qua cái tính tự nhiên của nó. Người nào đạt tới cái trình độ đó, nhìn nhận pháp qua cái tính tự nhiên của nó mà không có cái đánh giá sai lệch, phân biệt tốt xấu, hơn thua, nặng nhẹ, thương ghét, thì người đó được cái quả gọi là A Nậu Đa La Tam Biệt Tam Bồ Đề. Cho nên trong kinh này là thị pháp bình đẳng vô hữu cao hạ, thị danh A Nậu Đa La Tam Biệt Tam Bồ Đề. Đạt tới cái địa vị đó là nhìn nhận pháp bình đẳng. Mình nhìn cái bình bông này, bao nhiêu người đánh giá khác nhau. Người cho bình bông đẹp là đẹp cái gì? Nói là tôi thích cái màu đỏ đẹp quá, cho nên nhìn cái bình bông rực rỡ. Người khác đó không phải, tôi không thích màu đỏ, mà tôi lại nhìn cái bông vàng mà nó ẩn hiện hiện cái trong cái lá xanh, nó đẹp vô cùng, đối với tôi là bông vàng là quý. Người khác đó không phải, bông vàng với bông đỏ thì đó là ý kiến của ông, của bà, thế ý kiến tôi là vừa vàng, vừa đỏ và vừa xanh, thì nó mới là quý. Thế thì ba ý kiến của ba người đều có thể là sinh ra vui buồn khác nhau, đó là nguyên nhân của thị phi, nguyên nhân của đấu tranh, nguyên nhân của thương ghét, vui mừng buồn giận. Còn người mà đạt tới cái quả vô thượng chánh đẳng chánh giác, cái quả A Nậu Đa La Tam Biệt Tam Bồ Đề đó, thị pháp bình đẳng vô hữu cao hạ, nó là nó, mình qua nó như vậy là như vậy, mà không có cái tâm đam mê luyến ái, cũng không có cái tâm chê mà cái nào là không quý bằng cái nào đó. Cho nên là ở đây ta học cái chữ A Nậu Đa La Tam Biệt Tam Bồ Đề, rồi cái chữ đó phi như là giúp A Nậu Đa La Tam Biệt Tam Bồ Đề, nó tức phi A Nậu Đa La Tam Biệt Tam Bồ Đề. Cái quả đó nói vậy thôi chứ nó không có thật đâu. Cho nên học cái này nè, các vị mà nghiên cứu từ ý các vị sẽ thấy thâm thúy vô cùng. Rồi bây giờ để tới hai câu hỏi là yêu cầu Đức Phật dạy cho chúng con phải hàng phục cái tâm như thế nào, đặt cái trọng tâm mà cái tâm của chúng con hàng ngày là an trú ở nơi cái điểm gì, ở chỗ nào, gọi là trụ tâm tức là an trú cái tâm mình, thường gửi gắm nó, thường đặt cái điểm để mà tư duy, để hàng sống với nó, thì nên để cái tâm ở nơi cái điểm nào. Thế thì qua cái chương 3 đó, Đức Phật mới dạy là: Này Tu Bồ Đề, chúng sanh đại thể có 10 loại sanh, như là thai sanh, noãn sanh, thấp sanh, quá sanh, có chất không chất, có tưởng không tưởng, không phải có tưởng, không phải không tưởng. Bồ Tát nên giúp đưa chúng đi vào niết bàn trọn vẹn, giúp và đưa vô lượng vô số vô biên chúng sanh mà đừng chấp thấy có chúng sanh nào do mình giúp. Vì sao vậy? Vì này tu Bồ Đề, thầy cần lưu ý Bồ Tát mà còn thấy có cái tướng ngã, tướng nhân, tướng chúng sanh, tướng thọ giả không phải là Bồ Tát thật. Cái chương này các Phật tử để ý nghiên cứu cái chương này thật kỹ đi. Phật dạy cho ông tu Bồ Đề hàng một cái tâm bằng cái cách là có 10 loại chúng sanh: thai sanh, đoạn sanh, thấp sanh, quá sanh, hữu sắc, vô sắc, hữu tưởng, vô tưởng, phi hữu tưởng, phi vô tưởng. Nếu mà mình học mà sơ sơ đó, mình đọc sơ qua đó, thì mình tưởng đâu là 10 cái loại chúng sanh đó, ở đâu mà mình không có tương quan. Nhưng mà nếu các vị có tư duy, có quán chiếu, có thiền định, các vị thấy 10 loại chúng sanh là ở trong một con người của ta. Một con người của ta vừa là thai sanh, nó có cái chất liệu thai sanh, noãn sanh, có chất liệu của noãn sanh, của thấp sanh, của quá sanh, của hữu sắc, của vô sắc, của phi hữu tưởng, của phi vô tưởng. 10 cái loại sanh đó là một con người của chúng ta. Các vị nghiên cứu 10 loại chúng sanh đó, nó là của cái thân ngũ ấm của chúng ta, nó có đủ 10 loại chúng sanh đó, chứ không phải ở ngoài. Bây giờ nói tới đây là tôi nhắc cho các vị về học cái này. Cái chữ chúng sanh mà Phật gọi là chúng sanh, cái chữ này học rồi phải thiền định mới thấy được. Ví dụ như đây nè: này tu Bồ Đề, chúng sanh đại đệ có 10 loại. Nói cái chữ chúng sanh đó, phải học cho thiệt kỹ. Chúng sanh đây là 10 cái loại chúng sanh, mà nó sự thật nó nằm ở trong 4 cái thứ vật. Nó nằm ở trong động vật, thực vật, khoáng vật và phi vật. 4 cái thứ vật thể đó: động vật thể, thực vật thể, khoáng vật thể và phi vật thể. Thì trong 10 loại chúng sanh đó, nó phát xuất từ 4 cái loại vật thể đó mà nó có ra. Nó có ra một con người này là một thuộc về động vật thể, là con người của chúng ta đây. Thì trong cái động vật thể nó có thai sanh, noãn sanh, thấp sanh, quá sanh. Nó có 4 thứ sanh như vậy. Mà 4 thứ sanh đó là một tâm ta có đủ cái chất liệu của 4 thứ đó. Chẳng như vậy mà nó còn có cái loại phi vật thể, đó là hữu sắc vô sắc, hữu tưởng vô tưởng, phi hữu tưởng phi vô tưởng, đều có ở trong một con người của chúng ta. Tôi nói ví dụ như vấn đề hữu sắc: thai sanh, noãn sanh, thấp sanh, quá sanh, hữu sắc. Hữu sắc là con người của chúng ta, là một động vật thể đây, cùng với núi sông đất liền trời mây non nước cỏ cây hoa lá, nó có cái vật thể bằng vật chất thì ta gọi là hữu sắc. Còn có cái loại vô sắc, cái thân của chúng ta đây là thuộc về hữu sắc, mà trong con người của chúng ta cũng có cái loại vô sắc nữa. Vô sắc tức là phi vật thể. Chúng ta có những cái thần mà nó thuộc về không có hình sắc. Trong cái thân ngũ ấm này nó có một phần vật chất gọi là sắc, mà cái phần không phải vật chất gọi là thức, cũng gọi là tâm á, thì nó lại là vô sắc. Do vậy cho nên là các vị về nghiên cứu lại cái thân ngũ ấm mà ngũ quẩn này nè, nó có 2 phần: một là hữu sắc, tức là cái phần sắc quẩn; 2 là vô sắc, tức là cái phần thọ tưởng hành thức quẩn. Thế thì ngay thân này nó có vừa có hữu sắc và vừa có vô sắc. Rồi trong cái thân của chúng ta nó có cái chúng sanh gọi là hữu tưởng ở trong này. Hữu tưởng là tưởng có. Chúng ta có cái thành phần người, nó có cái một cái tư tưởng nữa, nó tưởng rằng giảng pháp là có, nó tin tưởng rằng giảng pháp là có, có cái gì cũng có. Ngọc Hoàng Thượng Đế Nam Cực Tiên Ông Thái Thượng Lão Quân Kim Ta Mộc Ta Na Ta Ma Lễ Thành Ma Lễ Thọ Tứ Thiên Dương Thiên gì đó, như trong Kiện Phong Thần nói đó, thì có một cái thành phần người gọi là hữu sắc á, gọi là hữu tưởng á, là nó tưởng có không biết bao nhiêu thứ có. Thế thì là trong con người của chúng ta mà nó có cái chất liệu hữu tưởng thì cái người đó là họ tu về đa thành giáo rồi họ thích lắm. Trong con người của chúng ta mà người mà có cái chất, có cái chất hữu tưởng thì họ thích về đa thành giáo. Nghĩa là trong trời xanh vậy đó, giờ trong minh mông vậy mà họ tưởng không biết bao nhiêu là quỷ, là thần, là thánh, là hiền, hữu thứ. Thế thì cái đó thành phần đó gọi là hữu tưởng, tức là cái tưởng rồi nó có cái tưởng, tưởng gì có. Họ chắc có, mà có đây là có những cái hoàn toàn không có mà họ tưởng có. Thí dụ như Thủy Long Hà Bá, cái từ đó ở vườn quê của mình đó, Thủy Long Hà Bá rốt mày, hay là Thiên Lôi Đã mày, hay là các cái ông thần gì đó, họ kêu nhiều thứ mình không nhớ hết nổi, họ chửi rủa thần này thần nọ. Thế thì cái thành phần như vậy đó, họ tin có những cái vị như vậy để hoặc là họ chửi, hoặc họ rủa, hoặc là họ cúng họ lại, họ khấn họ cầu, thì cái thành phần đó gọi là hữu tưởng. Mà cái đó con người, mỗi người chúng ta đều có cái đó. Chúng ta vừa có cái chất của thai sanh, của đoạn sanh, của thấp sanh, của quá sanh, mà vừa là có cái chất của hữu tưởng. Khác có thành phần vô tưởng. Vô tưởng cũng tức là ta, nhưng mà cái thành phần người này là họ nói hoàn toàn không có cái gì hết, không có cái gì hết đó. Thần thánh nào cũng không có, thánh mà lăng nhăng đặt ra, nó tự đặt ra rồi, giống như những người hữu tưởng đó thì họ không tin rồi. Mà còn kinh điển cỡ nào đạo gì họ cũng không tin, họ nói không có gì hết. Người sinh ra như vậy, nó ăn như vậy, nó ở như vậy, tới chừng chết là không có gì hết. Thế thì có một thành phần cũng là một con người vậy, mà nó có cái chất vô tưởng. Vô tưởng tức là cái người đó họ có cái tưởng phủ nhận hết, không có gì. Hữu tưởng, vô tưởng. Rồi phi hữu tưởng, có một thành phần người, người nào đó không biết, người ta có cái tưởng là phi hữu. Phi hữu tức là không phải có. Rồi có một thành phần người nữa, ta gọi là phi vô. Họ có cái tưởng, cái trí của họ đó, họ nói là không phải có, mà cũng không phải có thành phần khác, họ nói không phải có, mà có thành phần khác, họ nói không phải không. À, thì là trong đó là một con người ngũ quẩn thất đại này, nó có nhiều cái thành phần, vừa có thai sanh, đoạn sanh, thấp sanh, quá sanh, vừa có cái thành phần tưởng không, vừa có cái thành phần tưởng có, vừa có cái thành phần mà, không phải có thành phần người tưởng không phải không. Thế thì cái đó ở trong một con người của chúng ta, nó có đủ 10 cái loại đó, mà Đức Phật gọi nó là 10 loại chúng sanh. Nó 10 loại chúng sanh chứ kỳ thật là độ 10 loại chúng sanh chứ thì thật là tư duy quán chiếu để mà soi rọi, mình thấy rằng là mình có 10 cái thứ loại tư tưởng. Như vậy mình phải độ qua giải nó, mình phải bồi dưỡng nhận xét quán chiếu tư duy để nhận thức được cái chân lý, gọi là 10 cái loại tư tưởng đó, 10 loại chúng sanh đó, mình phải dùng trí tuệ mình quá độ nó, mình quá giải nó, mình triệt tiêu nó để đưa nó vào vô như niết bàn, nghĩa là đưa nó về trở về cái bản thể, cái bản thể thanh tịnh bản nhiên mà không sanh không diệt. Còn 10 cái loại tư tưởng đó đều là đem lại cho một chúng sinh đau khổ mà thôi. Cho nên là phải quá giải, phải triệt tiêu tư duy, phải quán chiếu, phải thấy tất cả dạng pháp giai không duyên sanh như quyển. Mà kinh này nè, kinh này là chủ trương, nghĩa là cái đỉnh cao của nó là phải thấy được cái tính giai không, cái tính không có gì của dạng pháp, là phải thấy được rằng là dạng pháp là duyên sanh, vì duyên sanh cho nên nó diệu quyền. Mười loại chúng sanh đó là duyên sanh. Bởi vì chúng sanh giả là Như Lai thiết tức khi chúng sanh, thị danh chúng sanh. Chúng sanh mà gọi là chúng sanh đó là tại vì nó không có cái thực chất, nó do các cái duyên, nó nương gá nhau, nó tương quan nhau, tương duyên nhau, nó tác động nhau, nó hòa hợp nhau mà nó hình thành. Cho nên là tất cả pháp đều Phật gọi chung là từ chúng sanh. Mười loại chúng sanh đó cũng là chúng sanh. Một con người của mình cũng là chúng sanh. Mà núi sông đất liền trời tân mây nước, tức là động vật, thực vật, khoáng vật, gọi chung của đạo Phật là cái từ chúng sanh hết đấy. Cho nên học này khó, tôi biết khó, nhưng mà đều nếu tôi không nói thì tại sao hồi đó Phật nói, tại sao hồi đó Phật nói cái này. Rồi bây giờ nếu mà tôi thấy nó khó tôi không nói, vậy thì kinh Phật nói để làm gì? Cho nên tôi biết khó, nhưng mà tôi triển khai để rồi tôi nhắc nhở rằng là mọi người đều có cái tánh Phật, đều có cụ hữu trí tuệ Như Lai đức tướng, đều có cái trí tuệ, đều có cái đức giải thoát giác ngộ, đều có cái tướng thánh thiện như chư Phật. Cho nên tôi gợi cái ý để rồi mọi người tự phát huy cái tính tính định, tính niệm, tính tư duy mà quán chiếu mà tu tập. Rồi tôi tin rằng là trong này hàng Phật tử chúng ta có người sẽ nhận thấy được cái đó. Cho nên là tôi nhắc lại, cái chỉ chúng sanh đây đó, Phật gọi là chúng sanh đấy, không phải là chỉ cho loài người mà thôi. Loài người là một chúng sanh đã nặng, mà thực vật, động vật, khoáng vật, cả phi vật thể cũng là chúng sanh. Thực vật là tất cả cỏ cây lùm rừng đấy, cỏ cây hoa lá lùm rừng đó là thực vật, là giả chúng dương di sanh, đúng rồi, cái đó ai cũng biết. Không có đất, cây không có thể sống được. Có đất mà không có nước, cây cũng không có thể sống được. Có đất có nước mà không có mặt trời, không có gió, không có cái không khí điều hòa thì cỏ cây cũng không sống được. Vậy thì cỏ cây mà sống được, mà sinh trưởng được là nó là một cái thứ thực vật. Nó cũng là nhờ các duyên nương gá hòa hợp đủ cái điều kiện tương quan tương duyên với nó thì nó sinh ra cái thứ cây đó, cỏ đó. Thế thì là thực vật là giả chúng duyên di sanh. Động vật có vậy không? Cũng y như vậy. Cụ thể là con người mình là một thứ động vật ở trong nhiều thứ động vật. Con bò, con trâu, con cá, con tôm, con sò, con ốc cũng là động vật. Động vật làm thế nào nó tồn tại? Thì do nó ăn, thì do nó ở, rồi do có không khí, do cái mặt trời, do có đất, có nước, có gió, có lửa, có hư không, có kiến đại thức đại tác dụng hòa hợp nhau, nó thành ra một cái loài động vật. Mà động vật cao cấp nhất là con người. Thế thì động vật cũng là giả chúng duyên nhi nhi sanh, cũng nương gá các duyên tương quan tương tức hòa hợp mà sanh. Rồi khoáng vật có phải là giả chúng duyên nhi sanh không? Cũng đều như vậy. Kim cương mà nó mắc nhất thế giới bây giờ đó, là cũng là do cái thứ than, cái thứ đá, cái thứ mà nó ở dưới hàng triệu triệu năm ở dưới, rồi nó thành ra đó, nó quá ra đó. Vàng cũng vậy, nó cũng là do tương quan tương duyên, nó ở dưới lâu năm đó. Cũng như là một cái mà đơn giản là nhiều người ai cũng biết là cái mũ, cái thông đó, mà trong chữ Tàu tôi gọi là tổng chỉ đó hả, mà nó ở dưới đất lâu năm á, nó thành ra cái hột chuỗi mà mình gọi là mã não đó. Thế là tự nó sanh, nó quá nhau là do nhân duyên tương quan tác động mà nó có ra một cái thành phần đó. Thế thì khoáng vật cũng là nương vào các duyên mà sanh. Động vật, thực vật, khoáng vật. Bây giờ đây gần đây người ta có sử dụng tới cái từ gọi là phi vật thể. Động vật thể, thực vật thể, khoáng vật thể và phi vật thể. Phi vật thể là cái gì? Bây giờ nhà nước ta đang hội ý với Liên Hợp Quốc, nhờ Liên Hợp Quốc bảo vệ để cho ta được một cái quyền giữ gìn phi vật thể, mà nhất là cái dùng nhạc khí của Tây Nguyên, cái ca, cái hát, cái nhạc khí của Tây Nguyên, mà bây giờ phải tốn bao nhiêu tỷ đó mới làm ra được những cái khúc phim, những cái bài hát và những cái điệu múa để trình cho Liên Hợp Quốc. Trình đó Liên Hợp Quốc mới cho mình một cái tác quyền là mình bảo vệ cái phi vật thể của mình. Vậy thì phi vật thể là nói cách khác là ca, thi ca nhạc, thi ca nhạc điệu ngâm vịnh, qua cái đó là phi vật thể. Nó không có, không ai cầm nắm gì nó được hết á. Vậy mà nó vẫn bảo tồn của nó, mà nó làm cho người ta có thể say mê, hoặc là nó có thể làm cho người ta giận dữ trong một bản nhạc thôi. Tôi nói ví dụ như những chữ mà những thầy nhạc người ta nghe người ta cười thôi, nhưng mà tôi ví dụ không, xè liêu công, liêu công liêu công sàng xè, xè xê công xê sàng xè, xê liêu công sàng hò công xê, sàng xê sự liêu công nguy sàng sự xê, công công xê liêu công nguy sàng sự xê, công sàng sự xê công sự liêu công sự xê công sàng. Đại lẽ như vậy ha. Cái đó là phi vật thể đó. Cái đó mà phải bảo trọng nó, mà nó là một cái loại không ai cầm giữ nắm bắt nhìn thấy nó là cái gì, vậy mà nó có. Còn một cái điệu cũng là mấy chữ đó mà sắc thật hơn, sự hò là hò sự sang hò, sự hò là hò sự sang, nói nghe rất là phấn khởi. Sang sang sự sang sang sự hò thì ra cũng là chữ tứ, chữ lục, chữ ngũ, chữ mấy chữ đó, tứ lục ngũ ha, mà nó thành ra sang xê sự hò rồi vậy đó. Ta gọi là phi vật thể, mà phi vật thể cũng là giả chúng duyên nhi, nhi sanh mới là hay chứ. Một cái đàn, cái đàn cò, tôi nói đàn cò thôi, đàn cò bởi vì tôi biết đàn cò cho nên tôi nói đàn cò. Đàn độc quyền có một dây à, mà có một dây mà ta dẫn là tần 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 bằng một sợi dây thôi. Thế thì chẳng phải là giả chúng diêm di sanh đó sao? Một cái đàn không không có tiếng gì hết, mà nhờ cái tai mình khải khải chặng này chặng này chặng này mà nó ra tiếng khác hết.
Nếu không có khải là cái đàn đó 100 năm đi nữa vẫn là không có gì gọi là đàn hết. Cho nên là cái âm thanh đó ta gọi là phi vật thể. Mà trong con người mình có cái chất liệu của phi vật thể ở trong con người, ai biết được cái đó? Cái đó nó thuộc về tâm đó, thuộc về thức đó. Đó, cho nên cái chữ chúng sanh nó gồm cả 10 cái loại: thai sanh, đản sanh, thấp sanh, quá sanh, hữu sắc, vô sắc, hữu tưởng, vô tưởng, phi hữu tưởng, phi vô tưởng, đều phải hóa giải nó, đều phải mình làm thế nào mà cho nó trở về với cái tự tánh an lạc thanh tịnh bản nguyên của nó. Đó gọi là quá độ chúng sanh, đưa nó đi vào đến vô như niết bàn là Bồ Tát phải làm cái việc đó. Còn mình không có hạt một cái tâm của mình như vậy đó thì mình thấy thôi, thương ghét vui mừng buồn vẫn phải quấy, hơn thua tốt xấu là tại vì mình không có độ, mình không có độ, mình không có hướng dẫn, mình không có giúp đỡ, mình không có đưa những cái tục tử, cái vọng niệm của phàm phu đưa vào cái bản thể thanh tịnh chân như của nó thì không phải là Bồ Tát. Mà Bồ Tát là hàng một tâm mình bằng cái cách phải quá độ, phải hướng dẫn, phải đưa nó đi, phải giúp đỡ nó để cho những cái vọng niệm của 10 loại chúng sanh đó đi trở về những cái bản thể chân như thanh tịnh. Cho nên cái này khó, cái này phải học để mà thực hành. Mà nếu các vị thực hành rồi các vị thấy điều đó, các vị làm được đó, quá độ nó được đó, độ nó được đó, diệt nó được đó, đưa nó đi được đó, tu tập hướng dẫn nó trở về với cái bản tánh thanh tịnh bản nguyên, gọi đó là vô di niết bàn, tức là cái tự tánh niết bàn thanh tịnh vốn có của mình. mình đưa tất cả những kinh nghiệm, những cái niệm của 10 loại ý niệm như tôi nói nãy đó. 10 loại ý niệm đó tức là 10 loại chúng sanh, đưa nó trở về những cái bản thể tự tánh thanh tịnh niết bàn của mình. Đó là cái chỗ mà hàng Bồ Tát nên hàng một cái tâm của mình như vậy. Cho nên cái chữ chúng sanh đó, là không phải riêng loài động vật, càng không phải là riêng cho con người, mà tất cả những loài động vật đều là nằm trong chữ chúng sanh. Tất cả những gì thuộc về thực vật, thuộc về khoáng vật, thuộc về phi vật thể cũng là chúng sanh. Học vậy đó mới được. Bởi vì sao? Vì tất cả nó không có cái nào nó có cái tự ngã, tự tánh chân thường của nó, mà nó là nương nhờ các duyên mà sanh, nương nhờ các duyên mà hiện hữu, mà tồn tại, hòa hợp các duyên mà có. Cho nên phải quán chiếu như vậy, tư duy như vậy để mà hóa độ, để mà dẫn dắt, để mà loại trừ những cái nguyên nhân tiền vấn nào đó, để đưa nó vào cái bản thể vô dư niết bàn, tức là tự tánh thanh tịnh niết bàn vốn có của mình. Thành ra cái này khó nha, phải tu thôi, phải tập thôi, phải thiền định thôi, mọi người phải làm. Trong cái quyển sách này tôi có hình dung tổng quát là các vị nghiên cứu cái bản đồ này. Các vị nghiên cứu cái bản đồ này là các vị thấy 10 loại sanh không ngoài thực vật, động vật, khoáng vật và phi vật thể. Nói ngược lại là thực vật thể, động vật thể, khoáng vật thể, phi vật thể, nó diễn biến ra ở trong, nó thành ra 10 loại chúng sanh. Tu Bồ Đề phải cần lưu ý, Bồ Tát mà còn thấy có cái tướng ngã, tướng nhân, tướng chúng sanh, tướng thọ mạng, không phải là Bồ Tát. Bốn cái tướng này, các vị đọc cái tịch chỉ của cái bài này, chúng ta sẽ thấy nó sâu sắc vô cùng. Cho nên tôi nhắc các Phật tử ý, một là 10 loại chúng sanh, các người phải tự thấy trong con người của mình có đủ 10 loại chúng sanh đó. Phải tham thiền, phải tư duy, phải quán chiếu, phải soi rọi, đọc kinh, đọc sách, nghiên cứu tới lui kỹ, chừng nào mình soi rọi mình thấy đủ trong một cơ thể của mình có 10 loại chúng sanh đó. Đó là một cái thành công lớn. Cái thứ hai á, là cái câu mà tôi vừa đọc này. Một Bồ Tát tu cái hành Bồ Tát độ 10 loại chúng sanh đó mà không còn thấy có chúng sanh nào được mình giúp đỡ, được mình cứu độ, được mình hóa giải, được mình tiêu diệt nguyên nhân đau khổ để đưa họ vào nước bạn. Đừng thấy mình là người làm cái đó, đừng thấy có chúng sanh được mình giúp đỡ cái đó mới gọi là Bồ Tát thật. Nếu Bồ Tát mà làm cái việc giúp đỡ chúng sanh, hóa đạo chúng sanh, dạy dỗ chúng sanh, đưa chúng sanh vào vô như thế bạn, mà thấy mình là cái người giúp đỡ, mình là cái người dạy dỗ, mình là cái người hóa đạo, mình là cái người thi ân, là không phải Bồ Tát. Thế thì không phải Bồ Tát là cái gì? Là phàm phu. Có nghĩa là mình mà còn về cái tướng ngã, mình còn thấy có cái tướng ngã là mình giúp đỡ, mình còn thấy có cái tướng nhân là cái đối tượng để cho mình giúp đỡ, mình còn chấp mắt có cái tướng không gian, có cái tướng thời gian, cái chữ 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 chúng sanh tướng thọ giả tướng này, tôi xin nhắc các Phật tử về để ý và nghiên cứu cái chữ này. Ngã tướng là ta, là tôi, mà nhân tướng đây á, mọi người không phải là mình, là nhân tướng đã thành. Mà còn mà mình thấy có đây, ví dụ như bình hoa, cái bình bông này mà mình thấy cái bình bông này là mình bằng lòng, mình sinh cái tâm tham luyến cũng là một nhân tướng rồi đó nha. Mình thấy cái tấm này mình tham, mình bằng lòng, mình muốn. Còn cái này mình chê nó là phải là bằng sân, bằng sứ, bằng pha lê, cái này bằng nhựa. Mình nói cái này là cái loại rẻ tiền không quý, là cái niệm đó đó, tức là nhân tướng rồi, tức là cái đối tượng mà để cho mình khởi ra một cái niệm phân biệt, thì cái đó gọi là nhân tướng. Tôi thích cái này, tôi thích cái này, cái này tôi không thích bằng, tôi thích cái này, tôi thích cái này hơn là thích cái này. Thế thì tôi là ngã tướng, mà đây là nhân tướng, đây là nhân tướng. Do vậy cho nên là về cái lĩnh vực nội tâm đó mà, mình phải làm sao cho nó đừng còn phân biệt cái tướng ngã, cái tướng nhân, cái tướng chủ thể, cái tướng đối tượng, mà nó vắng lặng hoàn toàn, thì mình mới thành công. Đó là cái chỗ hàng phục tâm của Bồ Tát. Chứ nếu mà mình thấy rằng mình còn, ví dụ như giờ tôi ráng, tôi diệt trừ cái tâm không tham, cái này xấu quá tôi không tham đã lành rồi, mà cái này tốt quá tôi không tham, bây giờ tôi còn cố gắng tôi diệt trừ, tức là mình tôi chưa tốt, mình tôi chưa giỏi, tức là còn thấy có nhân tướng, còn phải có cái đối tượng mà mình cần phải hóa giải, cần phải diệt trừ. Mà Bồ Tát, mà Bồ Tát thật á, Bồ Tát nó có hai hạng, một là chân thật nghĩa Bồ Tát, hai á là giả danh Bồ Tát. Bồ Tát thật nghĩa là cái xấu không dướng chấp đã đành, mà cái tốt cũng không có ý niệm tham lam, mà cũng không có ý niệm diệt trừ cái tham lam để buông bỏ. Cái đó mới thật là Bồ Tát thật nghĩa, gọi là đẳng giác Bồ Tát, rồi đi tới trình độ vậy. Còn như mình mới tu thì cái này xấu mình không tham đã đành, cái này tốt mình sẵn tâm tham muốn, tham muốn rồi mình nghĩ không nên, Phật dạy không nên tham muốn, phải buông bỏ luôn. Mình cỡ đó là mình đã mừng muốn chết, nhưng mà chưa đạt tới cái đỉnh cao mà của Đức Phật muốn. Thành ra cái này khó nghe, có nhiều tầng lắm, nhưng mà không phải là không có người nghe được đâu. Có bây giờ tức khắc thì chưa được, có thể chưa được, mà cũng có người được, mà cũng có thể là chưa, còn những người khác nào mà cố gắng đều có thể được hết. Với điều kiện là mình phải nghe lời Phật, phải ham học và phải có ý chí tu. Nãy giờ được nhiêu phút mà? Bây giờ không nói nhiều nữa được đó nha. Thế thì tóm tắt lại là hôm nay tôi nhắc lại một lần nữa là cái vấn đề ngã tướng, nhân tướng. Ngã tướng là cái bản ngã của ta, nhân tướng là cái người khác với ta. Đó là cái nghĩa thông thường. Còn một cái nghĩa cao nữa đó là cái đối tượng mà để cho ta phân biệt, ta phân biệt tốt xấu, ta phân biệt đẹp không đẹp, ta phân biệt, ta thích, cái này không thích, đó là từ nhìn nhân tướng rồi đó. Còn cái từ mà chúng sanh tướng á, và thọ giả tướng á, là chỉ cho cả vũ trụ, cả vũ trụ vạn hữu ở ngoài. Cái tướng chúng sanh đó, tức là ta nhìn về mặt thời gian mà ta bảo thủ, ta không nhận thức được rõ ràng, thì ta thấy có cái khoảng không gian. Chẳng hạn như ta mơ ước từ đây qua tới Tây Phương Cực Lạc, cái khoảng không gian đó là bay bao nhiêu ngàn, bao nhiêu ngàn dặm, thì tới cái cảnh Tây Phương Cực Lạc. Đó là ta chấp về cái mặt không gian, tức là chúng sanh tướng. Rồi ta nghĩ rằng là nó có một vị Phật, Đức Phật A Di Đà, trong kinh nói rằng Phật A Di Đà là sống lâu vô lượng, thọ mạng vô lượng mà, sống lâu vô lượng. Từ khi Phật thành Phật tới nay là trải qua bao nhiêu a tăng kỳ kiếp. Thế là ta chấp mắt bảo thủ về cái tướng thời gian. Cho nên nếu mà Bồ Tát mà tu tập mà không thấy được cái tướng không gian thời gian là phi, là không có thật, thì chưa phải là Bồ Tát thật sự. Vì Bồ Tát nó còn chấp về, dính mắt về không gian và thời gian. Thật sự trong một cái gõ kính vậy nè, một cái kính vậy nè, là đã có quá khứ, hiện tại và vị lai trong đó. Cho nên thời gian không có thật đâu, thời gian không có thật, không gian cũng không có thật. Không gian và thời gian không bao giờ tách rời ra được. Vì vậy cho nên là nói rằng là cái thọ giả đó, thọ giả chứ thọ là nói về thời gian, nói về sự kéo dài của động vật, thực vật và khoáng vật, gọi là thọ giả tướng, tức là về mặt thời gian. Chúng sanh tướng là giả chúng duyên như sanh, thì chỉ chúng sanh tướng là chỉ cho mặt không gian. Mà không gian thời gian, các vị tu thiền định các vị sẽ thấy nó không có thật. Do vậy mà kinh điển á, kinh điển mà đi sâu vào kinh Hoa Nghiêm á, đi sâu vào kinh Niết Bàn á, không có. Các vị sẽ thấy không có không gian, không có thời gian chân thật. Do vậy mà cũng cái này nhá, Phật nói này tu Bồ Đề, Như Lai nói ba đời, chứ Phật chứ người ta không có ba đời gì hết á. Ngay trong một cái khả của ta vậy, nó đã có quá khứ hiện tại vị lai rồi. Cho nên Như Lai nói rằng là ta thế cầu tâm bất đắc, ba đời tìm tâm, không bao giờ tìm có tâm. Tâm quá khứ tìm không có, tâm hiện tại tìm không có, tâm vị lai tìm không có. Bởi vì không có ba đời, thì cái tâm ở ba đời làm sao có được. Học kinh này rồi các vị sẽ thấy không có ba đời thật sự. Cũng không thế giới, cũng không có thế giới chư Phật mười phương hằng hà sa số, thế giới chư Phật cũng không có cái đó. Nói như vậy là sao? Là pháp giới nhất chân, pháp giới bất nhị. Lần lần đi tới các vị sẽ thấy ở đây là mới có cái chương 2 thôi đó nha, mà nó còn vô số cái đầu đề để cho chúng ta tu tập thiền định đấy. Cái chữ ngã tướng, nhân tướng, chúng sanh tướng, thọ giả tướng thôi, bốn cái chữ đó thôi. Mà các vị tu tập thiền định nghĩa là dày dài, nó là cái đề tài để cho các vị an trụ cái tâm vào đó, hàng một cái tâm cũng dựa vào những cái từ đó mà thiền định, mà tư duy, mà quán chiếu. Chứ nếu mà mình hợp lễ mình lấy bài mình đọc cho nhiều không, đó không phải vậy đâu. Các vị thiền định đi, các vị tư duy quán chiếu đi, không gian không có, hoặc không gian thời gian không bao giờ tách ra được. Cho nên là cái bài thơ 100 bài thơ tôi có nói là 80 tuổi tay ta lộn lẹo là cũng ý nghĩa đó. Tuổi là gì? Léo nhéo lo toan, mình nói tuổi chứ không có tuổi là cái gì hết á. Tại đức mình bằng tục đế, mình còn si mê, mình chưa giác ngộ. Chứ mình giác ngộ rồi là không gian và thời gian không có tách ra được. Không gian không có thật có không gian, thời gian cũng không thật có thời gian. Do vậy mà cái giáo lý của Hoa Nghiêm một là tất cả. Ngay trong một cái điểm nhỏ xíu, bằng cái đầu cái kim vậy mà chấm vô trong cái thân con sư tử bằng vàng, thì chấm chỗ nào cũng là đụng vàng thôi. Đó là cái ví dụ để nói là một là tất cả là một. Ba đời là một, một là ba đời. Thập thế chấp pháp dị thành môn, mười đời ở trong một cái cặp vậy là một cái cặp vậy là. Mà cái đó phải thiền định mới thấy. Thế thì là cái chữ ngã tướng, danh tướng, chúng sanh tướng, thọ giả tướng. Tôi gợi ý vậy đó, là Phật tử về đọc rồi tham thiền. Mà tham thiền đây là tôi không có khuyến khích các vị phải ngồi kiết già hay là bát già hay là ngồi kiểu nào, không cần. Các vị ngồi kiểu gì mà các vị suy nghĩ được, các vị đi trong nhà, đi ngoài hàng hiên hoặc đi ra ngoài vườn, ngoài đồng mà các vị suy nghĩ được, nằm ngồi đi đứng mà các vị suy nghĩ để cho nó bật cái mí, nó bật sinh cái trí tuệ, đó là các vị tham thiền rồi đó. Chứ gần nói tu thiền tôi không khuyến khích các quyền vậy, ngồi bằng kiểu nào, đi kiểu nào, đứng kiểu nào và ở đâu, không cần cái đó. Thế thì sau này tôi gợi ý vậy, các vị nắm 10 loại chúng sanh, các vị về tham thấy chừng nào thấy đủ 10 loại chúng sanh ở trong một con người của ta là thành công một bước. Chừng nào các vị thấy ngã tướng lúc nào cũng có rồi, còn nhân tướng là cái gì? Nhân tướng là bất cứ khởi một cái niệm gì, tức là cái đối tượng để cho ta thấy, để cho ta nghe, để ta ngửi, để ta nếm, để ta xúc, để ta biết, để rồi nó sinh ra vui mừng buồn giận sân ghét. Thế thì là cái đối tượng đó đều gọi là nhân tướng, chứ không có nghĩa là nhân tướng chỉ là phải một con người mới là nhân tướng. Thế thì mình thấy cái đó, chúng sanh tướng là giả chúng nhiên như sanh. Các chị mới thấy là một cái bông hoa này vô phương tìm ra cái chất liệu nào ở đâu từ cái gì, tức là nó ở trong vũ trụ ba la, nó tác dụng lại, nó thành ra cái hoa này. Do vậy cho nên cái hoa này ở đây, nhưng mà có đủ cái chất liệu của trong vũ trụ ba la kia, gọi đó là nhân tướng. Còn thọ giả tướng là chẳng qua là vừa vào cái sanh trụ di diệt thành trụ hoại không, mà gọi là thời gian. Cái kỳ thật ra thời gian cũng không có tiền có. Tham thiền về bơi nở chúng sanh và tướng tướng. Tôi thì hôm nay là mình đây vậy. Mình cũng là cái tập ha. Chúng sanh vô biên thiện độ thiện não vô tận toàn người pháp môn. Phật đạo do thượng thể hiện thành. Lần sau mời các vị tới nghe nữa.